ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật.
Bài ba của môn dẫn nhập triết học Phật giáo đó là so sánh những điểm tương đồng và dị biệt giữa Phật giáo Đại Thừa và Thượng Tọa Bộ. Thì phần này chỉ là khái quát. Năm 88, khi tôi bắt đầu học trung cấp Phật học tại trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh đó, thì đó cũng là thời điểm mà tôi có cơ hội làm quen với các pháp hữu Phật giáo Thượng Tọa Bộ và khắc sĩ. Thú thật quý vị, lúc đó rất là ngỡ ngàng, bởi vì xuất thân từ phái Đại Thừa, ít có cơ hội tiếp xúc với các vị đồng môn thuộc các trường phái khác. Và thời điểm đó tôi cũng không hề nhận diện được khác nhau giữa cách đắp y Phật giáo Thượng Tọa Bộ và khắc sĩ. Và cứ tưởng như là một thôi. Tức là mình là người tu sĩ đó. Và thú thật với vị, trước khi vào trung cấp Phật học, tôi cũng đã học Phật Pháp 4 năm với các hòa thượng lỗi lạc nhất lúc bấy giờ, thế mà vẫn còn lớn ngớ, chưa phân biệt đâu là những cái điểm tương đồng và dị biệt về hình tướng thôi đó, chứ chưa nói về nội hàm. Thì bài này nó giúp cho chúng ta có cái nhìn tổng quan thôi, chứ còn nếu muốn đi vào chi tiết đó thì khoảng trễ nhất là 10 hôm nữa, nhanh thì 1 tuần. Tôi sẽ gửi tặng cho quý vị quyển Phật Điển Thông Dụng, Common Buddhist Text. Thì bộ này giới thiệu Đạo Phật với 3 trường phái, đó là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Phật giáo Kim Cang Thừa. Dự án làm công trình này đó được trường Đại học Mahachulalongkorn khởi xướng vào năm 2009. Đây là nơi đăng cai Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc từ năm 2004. 2006 thì tôi được mời làm Phó Tổng Thư Ký, 2007 cũng vậy. Và với vai trò đó đó thì tôi đã giới thiệu giáo sư Lê Bình Thác tham gia làm ủy viên vào năm 2007. Và sau đó thì tôi là người đề xuất đưa Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc về Việt Nam. Thì ủy ban tổ chức Vesak Liên Hợp Quốc đã đồng ý. Thì đây là câu chuyện khá dài và gặp rất là nhiều các khó khăn. Và tôi đã may mắn được sự ủng hộ của Phó Thủ tướng Thái Lan cũng như là Hòa Thượng Chủ tịch của ủy ban Vesak Liên Hợp Quốc. Cho nên là bằng 2 cái văn kiện đó đó, thì về nhờ cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt giới thiệu để tiếp cận với thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và trình các cái thủ tục cần thiết để về sắc được về Việt Nam. Thì thực ra là dự án này đó là được thực hiện tại Việt Nam, nhưng mà chúng ta không có chụp lấy được cơ hội, vì tôi là người đưa ý tưởng, và cũng như là việc thành lập Hiệp hội các trường đại học Phật giáo quốc tế đó, cũng là tôi làm cái đề án đề xuất, mà Việt Nam mình là không duyệt thông qua được. Và cuối cùng á thì Thái Lan đem về và thành lập vào năm 2009. Trải qua 12 phiên họp, mỗi phiên họp trung bình làm việc 8 tiếng cho đến 12 tiếng. Thì bộ Common Politic Tax được hoàn tất bản thảo vào năm 2015. Nếu giao một hai người thì nó xong trong vòng một năm thôi, mà vì là làm tập thể gồm có 20 thành viên cho nên là dự án này nó hơi chậm. Trải qua hai vòng vận động lãnh đạo Phật giáo toàn cầu duyệt để chuẩn thuận, thì vào năm 2018 á, thì ấn bản đầu tiên Common Book Tax được ra đời trong đại lễ Phật đản của năm đó. Thì trong dự án này đó thì tôi phụ trách là hai phần. Phần thứ nhất á là một trong hai người chịu trách nhiệm chính về tổng mục lục, tức là phát họa lên tổng mục lục của toàn bộ quyển sách. Và phần thứ hai đó là người tuyển chọn tất cả các đoạn kinh văn đại thừa. Thì về phía Việt Nam á, ngoài tôi ra còn có hai vị khác, đó là Hòa Thượng Tuệ Sĩ phụ trách phần dịch đó, từ bản Sanskrit đối với các kinh đại thừa còn bản Sanskrit sang tiếng Anh, và giáo sư Lê Bình Thác đó thì tham gia thảo luận một vài buổi trong tổng số 12 buổi. Thì tôi dự kiến là dịch cái tác phẩm này từ lâu rồi, nhưng mà nhiều việc quá không xong được. Thì trước Tết tôi có tập hợp một nhóm thì làm trong vòng 40 ngày là xong. Thì quyển này đang dàn trang để xin giấy phép xuất bản, ấn tống vào Phật đản năm 2021 này, cũng là để chào mừng 40 năm thành lập giáo hội. Dĩ nhiên là vào năm 2018 á, thì Hòa Thượng Tuệ Sĩ và giáo sư Bình Thác cũng ra một cái bản dịch. Nhưng mà vì tôi muốn ấn tống rộng rãi, nhưng mà xin cái bản dịch đó để ấn tống không chưa được, cho nên tôi đành phải tiến hành dịch mới. Dĩ nhiên là bản dịch mới nó có thuận lợi hơn bản dịch trước, hiệu chỉnh được những điểm dịch chưa chuẩn ở trong bản dịch cũ và làm hoàn chỉnh hơn ở nhiều phương diện khác. Thì nếu quý vị đọc vào á, thì tác phẩm này nó chia làm 3 phần. Phần Đức Phật, Historical Buddha, Đức Phật lịch sử. Thứ hai là phần Dhamma, tức là giáo pháp. Thứ ba là phần Sangha, tức là tăng đoàn. Thì gồm tổng cộng có 12 chương. Phần dẫn nhập á, thì giới thiệu Đạo Phật Đại Thừa, Đạo Phật Thượng Tọa Bộ, Đạo Phật Kim Cang Cừa, cũng như là các bản văn Phật giáo. Phần phụ lục thì gồm có từ vựng song ngữ đối chiếu và nhiều cái phụ lục khác rất là hữu ích. Nội dung mà chúng ta sẽ học trong buổi sáng này đó, nó là một phần rất nhỏ ở trong cái tuyển tập đó thôi. Cho nên là các thầy, các sư cô chịu khó đọc thêm. Và đọc cái này xong đó, thậm chí là thực ra đọc một quyển đó thôi, mà nếu nắm vững đó, giảng kinh thuyết pháp không gì trở ngại. Bao nhiêu vấn đề cốt lõi nằm trong đó thôi. Còn phần triển khai ứng dụng thì mỗi người có cách thức khác nhau, kinh nghiệm khác nhau, cách diễn đạt, trình bày khác nhau thôi. Một cái cốt lõi chính vẫn là nằm chừng đó các cái đoạn kinh quan trọng. Thứ nhất là dẫn nhập bao quát. Đầu tiên chúng ta cần phân biệt khái niệm. Trong tiếng Anh đó, thì có hai từ Original Buddhism, Phật giáo nguyên khởi, hoặc là Early Buddhism, Phật giáo thời kỳ đầu. Ở Việt Nam và Trung Quốc đó, thì có thói quen dùng từ Phật giáo nguyên thủy, Primitive Buddhism. Thực ra đó, về phương diện lịch sử trước Phật giáo đó, thì khái niệm Phật giáo thời kỳ đầu là chuẩn hơn, được tính từ lúc Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến 300 năm, tức là vào khoảng thời điểm Đại đế Ashoka có công phát triển Phật giáo và phái cử phái đoàn, mà trưởng đoàn á là hoàng tử Mahinda, con trai của ông, trở thành một cao tăng giới thiệu đạo Phật ở tại Tích Lan. Phật giáo trong giai đoạn đó đó thì Trung Quốc có thói quen gọi là Phật giáo nguyên thủy. Thì sau giai đoạn đó đó, đến cái giai đoạn Phật giáo bộ phái, thì có hai bộ phái quan trọng nhất mà quý vị học ở trong cái môn lịch sử phái Ấn Độ, đó là Thượng Tọa Bộ Theravada và Đại Chúng Bộ Mahasangika. Thì từ hai bộ phái này đó tách ra thành là 18 bộ phái. Có nguồn sử liệu thì cho đó là 20 bộ phái. Thì trong 20 bộ phái đó đó thì Thượng Tọa Bộ được xem đó là phái mẹ, phái quan trọng, phát triển ở các nước Tích Lan, bắt đầu từ miền Nam của nước Ấn Độ. Và ảnh hưởng đến Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Còn Đại Chúng Bộ á, nó là cái dịp nói về sau này trở thành là cái nền tảng để hình thành ra Phật giáo Đại Thừa vào thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch. Khái niệm Phật giáo thời kỳ đầu là thuật ngữ mang tính trung tính, tức là đứng về chiều thời gian thôi chứ không nói về nội hàm. Thì cái đó nó không tạo ra các mâu thuẫn về quan điểm, cách thức tiếp cận Phật Pháp, cách thức hành đạo, cách thức thực tập, v.v. Chính vì vậy mà khái niệm Phật giáo nguyên khởi hay là Phật giáo giai đoạn đầu á, còn được gọi trong tiếng Anh đó là Nikaya Buddhism. Gọi đủ nữa đó là Pali Nikaya Buddhism. Nikaya đó có nghĩa đen đó là tuyển tập các bài kinh hay là nhóm các bài kinh. Nên là các thầy các sư cô lưu ý đừng nên dùng sai từ, không có khái niệm kinh điển Nikaya nha quý vị. Nikaya là tuyển tập các bài kinh, nó đồng nghĩa với tiếng Sanskrit là Agama, mà Hán Việt thường phiên âm là A Hàm. Thì chúng ta cứ quen là kinh điển A Hàm thì nó là vô nghĩa, đó là kinh tạng của Nhất Thiết Hữu Bộ thì đúng hơn. Thì Agama là tuyển tập các bài kinh, cho nên gọi đủ phải là Pali Nikaya hoặc là Savasti Vada Nikaya, đó là kinh tạng của Nhất Thiết Hữu Bộ. Do đó ai có thói quen dùng chữ kinh điển Nikaya thì nên sửa lại là kinh điển Pali hay là kinh tạng Pali. Thì Phật giáo kinh bộ đó là lấy Dhamma, tức là giáo pháp của Đức Phật giảng dạy đó, làm nền tảng. Vì từ thời Đức Phật 45 năm giới thiệu chân lý mới cho đến 300 năm sau đó đó, tức là khoảng thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, thì rõ ràng á chỉ có hai nội hàm chính được biết đến và giới thiệu rộng rãi thôi. Thứ nhất á đó là Dhamma, thứ hai đó là Vinaya. Về sau này đó thì các nhà Phật học Thượng Tọa Bộ có khuynh hướng cho rằng Đức Phật Thích Ca là tác giả của 7 bộ Abhidhamma, thường dịch là vô tỷ pháp đối với Phật giáo Tam truyền, hay là vi diệu pháp, vân vân. Về phương diện văn bản học và lịch sử ra đời đó, thì Abhidhamma xuất hiện khá muộn. Còn theo Nhất Thiết Hữu Bộ, và quan điểm này được Phật giáo Đại thừa chấp nhận đó, thì trong số đó đại đa số là các vị thánh A-la-hán thời Đức Phật là tác giả, một số là đệ tử của các vị thánh này. Cho nên tôi thường dịch nôm na đó, kinh tạng đó là kho tàng chân lý, luật tạng đó là kho tàng đạo đức, và luận tạng đó là kho tàng triết học. Bởi vì các vị thánh A-la-hán đó tập hợp những lời Phật dạy liên hệ đến là triết học tâm và triết học tâm lý, để giúp cho chúng ta có cái nhìn hệ thống hơn về những vấn đề này, tương quan với thế giới trần cảnh, các giới hạn của nhận thức, cách làm chủ tâm, rồi các yếu tố tâm lý thiện. Bên Nam truyền ở Việt Nam gọi đó là tâm sở tịnh hảo, và chuyển mời khai ngộ, vân vân. Do đó gọi là Pali Nikaya Buddhism, Phật giáo Kinh Tạng Pali, là Phật giáo quy khởi. Là bởi vì giai đoạn đó đó thì tăng đoàn và ni đoàn rất trung thành với Dhamma và Vinaya được Đức Phật giảng dạy. Đọc lịch sử thì chúng ta biết là cái phân hóa về cái tập kinh điển đó, đó là lần thứ hai và lần thứ ba, và những vấn đề đó rất là nhỏ nhặt, không đáng kể. Chính vì giữ nguyên truyền thống Dhamma và Vinaya, các nhà Thượng Tọa Bộ đó đã bị đại chúng bộ quy chụp là những người thủ cụ. Thực ra đó, giữ gìn truyền thống là việc rất khó. Để truyền thống được giữ gìn đó, thì chúng ta phải bám sát vào những gì Đức Phật đã dạy. Không thích thì ta gọi đó là thủ cụ. Còn nói dưới góc độ văn hóa học đó, đó là bảo tồn di sản văn hóa, không phải là thủ cụ. Cho nên phải có cái nhìn thoáng đó. Ví dụ như Ấn Độ, 150 năm bị Anh đô hộ, đến bây giờ nha mấy vị, quý vị đi xa Ấn Độ thì sẽ thấy, hoặc là xem các cái phim á về nông thôn á, hàng ngày công việc đồng áng á, các phụ nữ nghèo thì mới ra làm đồng áng, phụ nữ trung lưu trở lên là không bao giờ làm việc đó, thì họ vẫn mặc chiếc áo dài sari, đó là áo sang trọng nhất, giống là kimono của Nhật Bản á, làm đồng áng mà vẫn mặc sari. Và phụ nữ giai cấp cùng đinh đó, thì họ đi làm phụ hồ, họ cũng đội cái sa bằng ở trên đầu, mà dưới toàn thân của họ là mặc sari, đó là giữ truyền thống, đó là bảo tồn di sản văn hóa, ở đây đó là y phục. Tôi thì tôi có khuynh hướng nhìn Thượng Tọa Bộ dưới góc độ bảo tồn văn hóa. Đó là cái vốn luyến rất là đặc biệt mà chúng ta cần phải giữ gìn. Cho nên là tránh dùng những cái từ quy chụp rằng đó là Thượng Tọa Bộ là thủ cụ. Do đó nó dẫn đến những cái xúc phạm vốn không cần thiết. Còn ở mức độ trung lập đó, thì Trung Quốc là nước đầu tiên gọi Thượng Tọa Bộ Theravada đó là Phật giáo Nam truyền, tức là truyền thống truyền bá về phía miền Nam của Ấn Độ, tức là đứng từ góc độ địa dư. Từ đó đó mới đi qua bên Tích Lan, vì Tích Lan đó là cái đảo nhỏ nằm ở cực Nam của Ấn Độ. Southern Buddhism. Ở Việt Nam chúng ta đó thì dùng chữ là Nam Tông vì mình nó nhấn mạnh đến tính tông phái. Còn quốc tế thì ta không dùng là tông, người ta dùng là truyền thống. Mà truyền thống đó thuộc về văn hóa. Do đó quý vị nên dùng một trong hai khái niệm, hoặc là Phật giáo Thượng Tọa Bộ, hoặc là Phật giáo Nam Truyền. Đừng dùng Phật giáo Tiểu Thừa. Khái niệm Phật giáo Đại Thừa Mahayana Buddhism á, thì nó đối lập với cái khái niệm mà những nhà đại thừa quy kết, đó là Hinayana. Hina là tiểu, thừa đó là dụng cụ chuyên chở, nó đơm ra là xe. Vào thế kỷ thứ 6 trước tây lịch đó, tại Ấn Độ và nhiều nơi trên thế giới, người ta chưa biết tận dụng ngựa làm xe chuyên chở. Cho nên xe lớn nhất vào giai đoạn đó đó được gọi là Maha đó. Đó. Thì thực ra đó là gì quý vị? Xe bò. Đọc kinh Pháp Hoa vào thế kỷ thứ nhất trước tây lịch á, thì chúng ta sẽ thấy được cái mâu thuẫn lên đến cực điểm giữa Thượng Tọa Bộ và Đại Thừa, khi các nhà Đại Thừa đã quy chụp, thậm chí là thóa mạ các vị trưởng lão của Thượng Tọa Bộ như là hạt giống thúi hoặc là hạt giống lép. Và cực điểm nữa đó, đó là Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, tức là lấy một ông cư sĩ của Đại Thừa để thóa mạ các vị A-la-hán thời Đức Phật, 10 đại đệ tử. Thì tôi cho rằng là cái cách mà hư cấu nhân vật đó là nó không chấp nhận được. Bản thân tôi là vật là tôi Đại Thừa thì tôi thấy cái cách là cái cách làm việc đó, đó nó khó được chấp nhận. Huống hồ là những nhà Thượng Tọa Bộ, nên người ta có một cái thành kiến, Thượng Tọa Bộ có thành kiến là Đại Thừa đó là thường công kích họ, là vì thứ nhất chụp mũ họ, cái thứ hai đó là bị ảnh hưởng ít nhiều của tôn giáo Bà La Môn. Còn các nhà Đại Thừa đó thì luôn luôn gán ghép chụp mũ rằng đây là chiếc xe nhỏ. Thì xe nhỏ vào thời Đức Phật nó có hai loại thôi. Thứ nhất á là xe dê, thứ hai đó là xe hu, có khi là gọi là xe nai. Còn á Đại Thừa đó là xe bò hoặc là xe trâu. Thì vậy đó, nếu chúng ta ngồi trên một chiếc xe trâu thì số lượng người tối đa cho đó là 6 người. Con trâu nó yếu hơn con ngựa, mà nó to gấp đôi con ngựa, nặng gấp đôi hoặc là gấp 3 con ngựa. Thì như vậy gọi là đại, thực ra cũng chứa được có 6 người thôi. Còn xe dê, xe hưu hay xe nai đó thì không thể nào chở con người được, nó chỉ chở các vật dụng. Và Ấn Độ vào thời đó cũng chưa biết sử dụng con lừa làm chuyên chở. Con lừa khỏe hơn con hưu, con nai, con dê. Con dê là sao chở? Chở cỏ thì được, chứ chở hành lý thì sao chở nổi. Thì trong thuật ngữ tiếng Anh á, Phật giáo Đại Thừa đó dịch sát đó là rate vehicle. Vehicle là phương tiện chuyên chở hay là chiếc xe. Còn rate tức là lớn hay là vĩ đại. Hai từ trung tính hơn để sử dụng cho Đại Thừa đó là develop Buddhism, Phật giáo phát triển. Hoặc chuẩn hơn đó, đó là later Buddhism, đứng từ góc độ thời gian, tức là Phật giáo sau, để nó đối lập lại với Phật giáo trước. Phật giáo trước đó là early Buddhism, Phật giáo giai đoạn đầu. Còn đây là Phật giáo giai đoạn sau. Phật giáo giai đoạn sau được đánh dấu từ thời điểm thế kỷ thứ nhất trước tây lịch, tức là khoảng 500 năm Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì các nhà Đại Thừa tự hào rằng đó, mình là trường phái Phật giáo cách tân. Thì tôi đứng từ góc độ văn hóa học đó, thì Phật giáo Đại Thừa được xem đó là sự tiếp biến văn hóa một cách linh hoạt trong các giai đoạn và bối cảnh lịch sử khác nhau. Từ thế kỷ thứ nhất trước tây lịch cho đến thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch. Đó là các bản văn đại thừa nó ra đời trong suốt 6 thế kỷ đó. Còn đại thừa Trung Quốc thì nó ra đời đó lúc là từ thế kỷ thứ 3, thứ 4 kéo dài đến thế kỷ thứ 10. Có những bản văn mới. Và đại thừa của Tây Tạng đó, nó còn sau nữa. Có nhiều bản văn mật tông ra đời từ thế kỷ thứ 8 sau Tây lịch, thế kỷ thứ 10, 11, 12, còn dài về sau nữa. Nên là đó là lý do mà chúng ta không nên ngạc nhiên tại sao là trong các kinh đại thừa tư tưởng mâu thuẫn nhau. Bởi vì các đại bản văn đại thừa đó đại diện cho các trường phái đại thừa. Và trường phái đại thừa tại Ấn Độ giai đoạn đầu đó chỉ có hai phái chính thôi. Đó là tông Nhu Già, Yogacara. Thứ hai là trong Trung Quán Mamika. Trung Quán á, nên phù hợp với thuyết tính không, vô ngã và duy khởi. Thì dùng khái niệm khác nhưng mà nội hàm á, rất là trung thành với quan điểm Phật học của Thượng Tọa Bảo. Nhưng mà đi với cái dạng là ngôn ngữ phân tích chi tiết mang tính thuyết phục ở góc độ lý luận cao. Còn Du Già Tông á, thì nó y hệt như là Abhidhamma, đó là phân tích tâm, rồi thái độ tâm, đối tượng nhận thức, rồi các loại thức. Nó chỉ có cái là bổ sung thêm thức chấp ngã, đó là mặt na, và thức kho tàng, để giải thích về việc lưu giữ các hạt giống thói quen từ kiếp này sang kiếp khác và chết phải là hết. Rồi có những cái nội dung mới nữa, đó là chuyển thức thành trí. Tức là người phàm á, thì sống với phản ứng giác quan, còn bậc thánh á, thì sống với trí tuệ, vượt qua được các phản ứng tham ái đối với con người sự vật mình thích, và sân hận đối với con người sự vật mình không thích, và vượt qua được vô minh do không có trụ vào phản ứng trung tính. Thì đó là những cái điểm khác biệt giữa Du Già Tông, một trường phái đại thừa lớn ở tại Ấn Độ, với Abhidhamma của Phật giáo Thượng Tọa Bồ. Còn nói về chi tiết á, thì chúng ta phải khách quan thừa nhận rằng đó, Du Già Tông đặt trên nền tảng hai bản văn chính rồi. Thứ nhất á, là duy thức nhị thập tụng, thứ hai đó là duy thức tam thập tụng. Về sau này đó, mười đại luận sư mà có công lớn nhất là Dhammapala Pháp Hộ giải thích chi tiết và đặt tác phẩm chú giải về duy thức tam thập tụng với tựa đề đó là Thành Duy Thức Luận, đó là luận giải về tông Du Già. Thì ngay cả tác phẩm Thành Duy Thức Luận đó, nếu chúng ta so với bảy bộ Abhidhamma đó, cũng không có cái gì mới ngoài những điểm mà tôi vừa nêu. Bởi vì nó được trình bày dưới dạng là thơ, mà một bài thơ nó có mấy câu kệ, mỗi câu kệ trong tiếng Pali gốc là có 8 âm tiết thôi. Và mỗi khổ là được chia làm trong dòng 2 hàng, mỗi một hàng nó gồm có 2 vế. Thì rõ ràng cái việc đi chuyên sâu vào là không thể đạt được yêu cầu như là Abhidhamma. Nhưng mà ngược lại đó, để dành cho việc học thuộc lòng, đối với những người đã học chuyên sâu rồi đó, nhớ được dựa vào cái gợi ý thuộc lòng này đó, rất là hay. Cho nên đó, hai trường phái Phật giáo đại thừa của Ấn Độ ở một cách thức nào đó rất là trung thành với, hoặc là có thể nói là 95% là tương đồng với Thượng Tọa Bồ. Nếu Trung phái Trung Quán á, trung thành với học thuyết duyên khởi và vô ngã, mà mạnh mẽ nhất là vẫn là trong cái Tư Bộ Kinh, thì Du Già Tông thì trung thành với Abhidhamma Pali. Chúng ta phải khách quan để nhìn thấy việc đó. Như vậy cái gọi là hai trường phái Phật giáo đại thừa đó cũng không có khác gì mấy so với Thượng Tọa Bộ trong giai đoạn đầu. Mặc dù ở tại Ấn Độ nó có manh nha về Tịnh Độ Tông, qua sự ra đời của Tiểu Bổn A Di Đà, sau đó là Đại Bổn A Di Đà, là kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, cũng như là các dấu hiệu của mật tông vốn ảnh hưởng từ Vệ Đà. Hai tông Tịnh Độ và mật tông chưa từng được thừa nhận chính thức về phương diện dân bản là tông phái. Về sau này khi mà Phật giáo du nhập vào Trung Quốc vào năm 68 Tây lịch, để du nhập vào Tây Tạng mà mấy thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời, thì hai tông Tịnh Độ và mật tông mới phát triển mạnh. Chứ còn Ấn Độ chỉ manh nha bằng văn bản thôi, chứ chưa phải là một truyền thống. Chúng ta phải nắm vững về vấn đề này để chúng ta thấy rất rõ cái khái niệm đại thừa của Ấn Độ nó khác rất xa với đại thừa của Trung Quốc. Mười tông phái Phật giáo Trung Quốc á, thì tông Du Già được họ dịch đó là Pháp Tướng Tông, nó rất là không sát với cái từ Yogacara, Pháp Tướng. Rõ ràng là hai cái điều này rất là khác xa. Hoặc là Duy Thức Tông, Duy Thức Tông mình lấy từ cái chữ Vinyapti Matra, mà lần trước chúng ta đã phân tích khái niệm này khai quát rồi. Cho nên chúng ta có thể gọi Phật giáo thời kỳ sau, từ thế kỷ thứ nhất tới đại lịch cho về sau này, hoặc là Phật giáo Bắc truyền, hay Phật giáo Bắc tông, Phật giáo Bắc phương, chỉ phát triển ở miền Bắc của Ấn Độ, cụ thể đó là Kashmir, nay là vùng tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Độ và Pakistan. Pakistan á, trước năm 49 á, là một phần lãnh thổ của Ấn Độ. Bangladesh á, trước năm 71 cũng là một phần lãnh thổ của Ấn Độ. Và hai nhóm này đó là theo Hồi giáo. Cho nên các nhà chính trị của Ấn Độ rất là khéo léo, vì phần lớn họ là theo Ấn Độ giáo. Họ cho tách lập để biến Ấn Độ trở thành Bà La Môn là quốc đạo. Còn nếu mà không tách ly đó ha, và những cái mâu thuẫn về chính trị, thì nước Ấn Độ Hồi giáo á, mới chính là chiếm đại đa số. Mặc dù Hồi giáo ngự trị tại Ấn Độ có hơn 400 năm thôi, nhưng mà chính sách cho có nhiều vợ, đẻ nhiều con là cho dân số tăng rất là nhanh. Thì từ Kashmir đó, Phật giáo Bắc truyền đã có mặt tại Việt Nam là đầu tiên nha quý vị. Việt Nam trước Trung Quốc đó, trung bình là 100 năm cho đến 150 năm. Rồi sau đó mới đến Trung Quốc, rồi Hàn Quốc, rồi Nhật Bản, Mông Cổ. Như vậy, tính đạo Phật Đại Thừa ngoài Trung Quốc thì Việt Nam là Đại Thừa Anh Hai, Trung Quốc là Đại Thừa Anh Ba thôi. Mà chúng ta là không phát huy được cái truyền thống cao quý này như là ở tại Tích Lan, đó là Thượng Tọa Bộ Anh Hai, và họ đã ảnh hưởng đến các nước khác suốt 2-3 thế kỷ. Còn chúng ta thì bỏ rơi cái cơ hội cao quý này, bởi vì chúng ta có 1000 năm bị Trung Quốc đô hộ, bị xóa sổ chữ viết, rồi bị xâm thực văn hóa, bị lệ thuộc, vân vân. Chứ nếu như không có những cái cuộc chiến tranh xâm lăng đó thì có lẽ là Phật giáo Việt Nam á, mới là Phật giáo Đại Thừa quan trọng sau Ấn Độ. Về khái niệm thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy đó, cho đến thời kỳ Phật giáo Bộ Phái, tính chung á, là 500 năm. Thì trong giai đoạn này đó là chưa có khái niệm Đại Thừa hay Tiểu Thừa. Cho đến sớm nhất á, là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, thì khái niệm Hinayana Tiểu Thừa và Mahayana Đại Thừa mới xuất hiện, mà cụ thể là trong kinh Pháp Hoa, rồi về sau này đó là trong kinh Duy Ma Cật. Vào năm 1950 đó, thì Hội Liên Hữu Phật Tử Thế Giới, World Fellowship of Buddhists, đã nhóm họp tại Colombo, thủ đô của Tích Lan, thống nhất loại bỏ các khái niệm Tiểu Thừa và Đại Thừa trong ngôn ngữ truyền thông, ngôn ngữ văn học, văn bản, cũng như là trong giảng kinh thuyết pháp, để không tạo thêm, dầu chỉ là vô tình, các cái khoảng cách giữa hai trường phái lớn của Phật giáo. Và tôi cho rằng đó, đây là chủ trương rất là đặc biệt. Tại Việt Nam thì Hòa Thượng Trí Hải ở Hà Nội đó là phó chủ tịch sáng lập của hội này. Hiện nay thì giáo hội Phật Việt Nam chúng ta là mất cái thành viên, tức là sau năm 1981 khi thành lập giáo hội mới đó thì chúng ta lại không có phái cử. Năm 2008 thì tôi đối kết với tổng thư ký của hội này, thì ông cũng là ủy viên của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc để đưa Việt Nam vào trong danh sách của thành viên sáng lập trở lại. Nhưng mà rất tiếc là do những cái thủ tục pháp lý, Việt Nam chúng ta đến nay thì vẫn chưa thực hiện. Còn về mối liên hệ giữa Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Đại Thừa đó, thì Hòa Thượng Quảng Độ sánh ví giống như một cây có ba phần. Xin lỗi tác giả Nhật Bản, Hòa Thượng là người dịch. Phần gốc là Phật giáo Nguyên Thủy, phần thân cây đó là Phật giáo Thượng Tọa Bộ, và nhánh lá xum xuê đó là Phật giáo Đại Thừa. Thì đó là một cái ảnh dụ mà tôi cho rằng rất là trung lập, các học giả Thượng Tọa Bộ cũng có thể chấp nhận được, vẫn thừa nhận là cái gốc cây và thân cây thôi mà, còn Đại Thừa là nhánh lá thôi. Nhưng mà nhánh lá cũng đúng vai trò quan trọng, bởi vì cây mà không có nhánh lá là cây trợ, cây trội. Năm 2006 là tôi phụ trách đội viện này, quý vị biết là đó là có trống trơn, vì chặt hết tất cả cây tràm để sang lấp đất, đưa cao lên là 2 mét. Và trong vòng mấy ngày tôi phải điều phối mua cây về để mà trồng trong khu nội viện của chúng ta, như quý vị thấy hiện nay. Nếu mà các cây mà nó không có nhánh lá thì đâu có bóng mát. Và khi mà mình mua cây lớn đem về đó thì cái nguyên tắc đó là phải chặt hết nhánh lá. Nếu không chặt nhánh lá nó chết. Và sau gần 6 năm đến bây giờ nhánh lá nó còn chưa ra gian to ra được. Nó phải mất một thời gian khá dài. Còn điểm tương đồng đó, thì chúng ta nên nhớ là trong tương bộ có khái niệm là Dhammayana. Một khái niệm rất là thú vị. Dhamma đó là lời Phật dạy, Yana đó là cổ xe đó, chúng ta có thể dịch đó là cổ xe pháp. Như vậy khái niệm này đó, nó gợi ý cho chúng ta rằng đó, lời Phật dạy đó là chính, còn những phát triển về sau này là phụ thôi. Nhưng mà Đại Thừa của Ấn Độ còn trung thành với lời Phật dạy, còn Đại Thừa Trung Quốc đó, là đề cao tổ sư, vai trò của Phật cho nên mờ nhạt. Thì trong tác phẩm Đạo Phật Nguyên Chất và Đạo Phật Phát Triển đó, thì tôi đã mạnh dạn nói vấn đề này. Tôi sánh ví Đạo Phật Đại Thừa của Trung Quốc đó, còn gọi là Đạo Phật Tổ Sư, giống như một ống nhòm. Ống nhòm cho chúng ta cái cảm giác rất là thú vị, tức là mình nhìn những cái đối vật ở xa rõ. Mà ngược lại quý vị không thể nhìn lâu, và lúc nhìn đó, tại vì phải nhiều con mắt lại tập trung. Phải tập trung lại. Còn năm ma mà Đức Phật giảng dạy đó, nó giống như bầu trời quang đãng, mà ai có hai mắt là có thể nhìn thấy hết mọi thứ, chứ không cần phải dùng đến ống nhòm. Bây giờ chúng ta có kính cận nè, kính viễn nè, kính tăng cường thị lực nè, và thậm chí là công nghệ mới đó có thể giúp chúng ta giải phẫu hết cận thị và viễn thị. Đó là một số trường hợp. Như vậy nếu chúng ta mạnh dạn dùng cái khái niệm Dhammayana để chỉ cho Đạo Phật, chiếc xe giáo pháp hay là chiếc xe chân lý, thì rõ ràng chúng ta sẽ không có bị vướng kẹt vào cái phân biệt trường phái. Và cổ xe chánh pháp đó còn gọi là pháp thừa đó. Ở trong Kinh Tương Ngân gọi đó là gì? Bát Chánh Đạo. Rõ ràng Bát Chánh Đạo thì các trường phái Phật giáo mà mạnh nhất là Nhất Thiết Hữu Bộ, rồi Đại Chúng Bộ, ha, rồi sau này đó là Đại Thừa, phát triển từ Đại Chúng Bộ đó, thì đều phải thừa nhận là Bát Chánh Đạo vẫn là pháp tu quan trọng nhất của Đạo Phật đó. Đó là cái cốt lõi rễ. Còn trong kinh Pháp Hoa đó thì lấy Đức Phật làm nền tảng, thì chúng ta có khái niệm là Buddha Jana, là Phật thừa. Còn thêm nữa đó thì ta thêm chữ Eka, Eka Buddha Jana, đó là nhất Phật thừa. Thì nếu như mà chúng ta so sánh một bên đó là lấy Phật pháp làm nền tảng và một bên đó là lấy Đức Phật làm tảng, thì hai khái niệm này nó cũng không có khác nhau mấy đâu. Pháp là do Đức Phật giảng, không có Phật thì không có pháp. Thì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa là có khái niệm Đại Thừa, rồi Đại Thừa đó được đẳng thức hóa thành là Buddha Jana. Cho nên đó, nếu chúng ta mạnh dạn dùng là Phật thừa, bỏ đi chữ nhất đi, nhất thừa Phật đạo hay là nhất Phật thừa, hay là Phật thừa thì nó cũng có nghĩa giống nhau thôi. Đó là chiếc xe mà nếu chúng ta chịu khó ngồi trên nó đó, chúng ta có cơ hội đạt được quả Phật, tức là đến được mục tiêu trở thành Phật. Mà trở thành Phật á, trong Phật giáo Thừa Thọ Bộ là gì? Trở thành A-la-hán. A-la-hán á là một bổ túc nghĩa cho Buddha. Tức là quý vị thấy là 10 danh hiệu của Như Lai đó, thì bắt đầu là gì? A-la-hán. Phật là bậc A-la-hán. Còn Đại Thừa thì tách nó ra thành ba cái giai đoạn. Hai giai đoạn đầu thì được gọi là quá thành. Giai đoạn thứ ba đó là bảo sở. Đây là khái niệm của kinh Pháp Hoa. Quá thành thì gồm có hai: thanh văn, duyên giác. Bảo sở là Phật. Ngoài ra đó thì quá thành đó, nó còn có thêm cái thứ ba, đó là độc giác. Thì đây là ba cái cách tu mà quả chứng là A-la-hán. Nếu tu theo tứ diệu đế hay là tứ thánh đế mà chứng quả A-la-hán thì gọi là thanh văn. Tu duyên khởi và giác ngộ chân lý thì gọi là duyên giác. Và hai cái quả vị thanh văn duyên giác này là phải chứng đắc được trong thời Đức Phật. Còn sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì những vị mà tu giác ngộ A-la-hán thì gọi là độc giác Phật, tức là không nhờ trực tiếp đến hướng dẫn của Đức Phật, mà chỉ thông qua gián tiếp kinh điển để lại, hoặc thuộc lòng, hoặc là các bản văn đã được in. Như vậy ba khái niệm đó đều chỉ chung, đó là quả A-la-hán. Và quả A-la-hán này đó được gọi là hóa thành, magician, tức là giống như ảo thuật. Và Kinh Pháp Hoa đưa ra một cái ẩn dụ khá lý thú. Thay vì nói từ lúc là phàm phu đến cái giai đoạn đạt được quả Phật nó dài quá, ta ngán ngẩm, cho nên phải tách ra làm ba cái đoạn đường. Người ta có cảm giác là nó nhẹ hơn. Ví dụ giờ đó là học chương trình cử nhân Phật học 4 năm nghe thấy mất hồn. Nhớ không? Hầu như chúng ta chia ra là ba học kỳ, vì học lại còn có hai năm rưỡi là xong. Đối với người học giỏi, lấy đủ hết tất cả số tín chỉ cao nhất có thể cho được, hai năm rưỡi là xong. Nhưng mà sau một học kỳ nào với vị mừng học kỳ đó. Nếu không có học kỳ mà học 4 năm mới thi một lần nữa là sao thi đổi, nhớ là sao hết, ngán ngẩm lắm. Mà phải tách ra từng học kỳ một. Như vậy, dầu Đại Thừa chia ra có ba cổ xe. Cổ xe A-la-hán gồm thanh văn, duyên giác, độc giác. Cổ xe Bồ-Tát gồm có 52 cấp vị tâm linh. Và cuối cùng là cổ xe Phật. Thì trong Thượng Tọa Bộ chỉ có tứ quả và tứ hướng thôi. Cao nhất của tứ quả là quả A-la-hán. Trên con đường để đạt được tứ quả thì gọi là tứ hướng. Nếu chúng ta chịu khó lấy nội hàm của các vị Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm so với nội hàm của tứ quả là hai, chúng ta thấy không có khác biệt, nó chỉ khác biệt cách mô tả. Tứ quả mà trong Kinh Tạng Pali thì mô tả nó đơn giản, nhưng mà nội hàm cũng tương đương. Còn các quả vị Bồ Tát và bắt đầu của là thập địa, sau này phát triển thành là 52 cấp bậc, thì chúng ta thấy là chi tiết hóa bằng ngôn ngữ phân tích, chứ về bản chất không có khác nhiều. Trong Kinh Tạng Pali thì Đức Phật nói là giáo pháp của Ngài đó chỉ có một vị duy nhất thôi, là vị giải thoát. Của giáo mình nước biển á, chỉ có một vị duy nhất là vị mặn. Cho nên chúng ta nên lấy cái ảnh dụ đó đó để dung thông giữa Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Đại Thừa, hay là Phật giáo Bắc Truyền. Vấn đề thứ hai về văn hệ và văn phong. Trước nhất là phương thức truyền thừa Phật giáo Thượng Tọa Bộ và Đại Thừa đó đều sử dụng phương thức khẩu truyền tối thiểu là 400 năm. Có giả thuyết thì cho rằng khoảng 300 năm. Cái thời gian nó rất là khó xác quyết. Về phương pháp khẩu truyền đó thì được mô tả trong Kinh Tân Ngưng, đó là các vị Thera, đó là Thượng Tọa đó, từ 20 Hạ Lạp, từ thời điểm thọ giới Tỳ Khưu, gọi là Tỳ Khưu Ni, thì có trách nhiệm hướng dẫn các nhóm học trò của mình, có khi là 10 người, khi 20 người, khi 30 người. Và cái này đó thì các vị đệ tử thánh thời Đức Phật đó, làm rất là tốt. Và truyền thống đó nó kéo dài đến 300-400 năm sau. Lúc đó mặc dù không có văn bản, nhưng mà do vì nó chưa có các phương tiện truyền thông như bây giờ, cho nên việc tu á rất dễ tập trung, không bị phân tâm như ngày nay. Nên đó, việc mà các vị thánh đệ tử thuộc lào bộ kinh này bộ kinh kia đó là chuyện bình thường. Thì lấy cái bối cảnh với thời hiện đại này mà nói thì mình không tin, bởi vì mình bị phân tâm vào cái thế giới nghe gì điều quá là sao thuộc. Não mình nó chất chứa đó đầy các loại rác này, chỗ đâu mà nhét vô các bài kinh. Còn tại Miến Điện á, hiện nay thì có 14 vị Tam Tạng Pháp Sư. Nó là Tam Tạng Pháp Sư không có nghĩa là vị đó thuộc hết là Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng. Có khi ta thuộc là Trường Bộ Kinh, có khi ta thuộc Trung Bộ Kinh, thuộc Lào luôn. Và đó là cộng đồng Phật giáo số 1 về truyền thống học thuộc Lào. Và nhờ cái truyền thống thuộc Lào đó, chúng ta có thể truy nguyên về quá khứ. Trong vòng 400 năm sau khi Phật qua đời, việc mà các vị thánh tăng thuộc Lào trùng tuyên lại, trung thành với lời Phật dạy, không phải là chuyện quá khó. Thì sau đó đó, thì kinh điển mới bắt đầu được biên tập, trở thành là văn bản đầu tiên dưới dạng lá bói. Về văn hệ thì Phật giáo Thượng Tọa Bộ sử dụng Pali. Tiếng Pali đó thì đến bây giờ vẫn còn nằm trong vòng tranh luận. Nhiều học giả cho rằng đó là viết tắt của Balitaputra, thủ phủ của Magad dưới sự trị vì của vua Ashoka. Còn Phật giáo Đại Thừa thì sử dụng Hybrid Sanskrit, tức là Sanskrit lai tạo, nó không phải là Sanskrit thuần chủng. Sanskrit thuần chủng là văn phong của kinh điển Vê Đà, còn Sanskrit lai tạo là Phật giáo chúng ta tiếp thu và đã tiếp biến, thay đổi một số văn phạm, thay đổi thuật ngữ vân vân, cấu trúc. Cho nên á, những nhà Sanskrit của kinh Vê Đà nếu không học Phật giáo thì đọc vô Phật giáo có những chỗ không hiểu. Thì các nhà Thượng Tọa Bộ không thừa nhận Đại Thừa hay là Tam Tạng Sanskrit là Buddha Vajrayana, là lời Phật dạy, ta không thừa nhận. người ta cho rằng là nó bị ảnh hưởng bởi đạo Bà Môn. Việc ảnh hưởng đó không thể bị phủ định. Đứng từ góc độ niềm tin thì chúng ta bảo vệ tuyệt đối. Còn đứng từ góc độ học thuật á, như là nghiên cứu văn bản học, ngay cả trong thượng tọa bộ cũng không phải cái nào cũng đều là gốc của Đức Phật, bị ảnh hưởng đạo Bà La Môn cũng có. Thì nói ví dụ như là Tiểu Bộ Kinh, lần trước tôi đã nói khái quát đó, thì những cái tập như là Thiên Cung Sự, Chuyện Cõi Trời, Ngạ Quỷ Sự, Chuyện Ngạ Quỷ ở dưới địa ngục và Jataka, 500+ câu chuyện tiền thân của Đức Phật sao chép, các câu chuyện dân gian tại Ấn Độ sao chép, một số câu chuyện từ đạo Bà La Môn, mà mục đích là để giáo dục đạo đức thông qua việc khẳng định là nhân quả là có thật, không mất đi trải qua các kiếp sống. Cho nên đó, Tiểu Bộ Kinh đó, thì có một số tập đó, tư tưởng rất là trung thành với lời được Phật dạy, ví dụ như là Phật thuyết như vậy, Cảm Hứng Ngữ, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, Kinh Pháp Cú, vân vân. Năm tập đó rất là tuyệt vời. Còn các cái tập sau này của Tiểu Bộ Kinh thì bị ảnh hưởng ít nhiều là điều mà chúng ta không thể phủ định, đứng từ góc độ văn bản học. Nhưng mà bên Phật giáo Nam truyền thì ta không chấp nhận quan điểm đó. Cũng giống như là Phật giáo Đại Thừa không có thừa nhận rằng đó là Đại Thừa là bị ảnh hưởng từ Bà La Môn giáo. Về phương diện Mật Tông là ảnh hưởng từ Vệ Đà rồi. Ba bộ Vệ Đà thầy Đức Phật thì có một bộ Vệ Đà đó có mấy ngàn câu thần chú. Đức Phật là lên án trong thời đại của Ngài. Nhưng mà về sau này đó, Phật giáo Đại Thừa tiếp thu, hoặc là nữ thần Tara là quan trọng ở trong Ấn Độ giáo, đã được Đạo Phật Đại Thừa tiếp thu, Đại Thừa Mật Tông ấy. Làm sao mình phủ định được? Cái có sao phải chịu ảnh hưởng của cái có trước thôi. Không thể nói là ngẫu nhiên trùng hợp. Ở hai quốc gia khác nhau, hai châu lục khác nhau thì mình nói là ngẫu nhiên trùng hợp được. Còn này là cùng một quốc gia thì không thể phủ định cái việc đó được. Cho nên là ở góc độ học thuật thì tôi cũng muốn nói rõ vấn đề đó để các thầy, các sư cô bên Đại Thừa đó có cái nhìn thoáng. Chứ không phải cái gì nằm trong kinh chúng ta cũng nói là của Đức Phật nói hết. Thì văn hệ Sanskrit của Đại Thừa đó được dịch ra hai ngôn ngữ. Đó là Hán cổ từ thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch, và Tây Tạng ngữ cổ từ thế kỷ thứ 8, có khi là nói thế kỷ thứ 12 sau Tây lịch. Và bây giờ nó vẫn được xem là nhóm thánh ngữ Phật giáo ngoài Pali và Sanskrit. Để học Đại Thừa mà không nghiên cứu về Sanskrit cũng như là Hán cổ và Tây Tạng ngữ cổ thì chúng ta sẽ mất nhiều cơ hội khám phá những cái điểm nguyên tác rất là sâu sắc. Về số lượng kinh thì Phật giáo Thượng Tọa Bộ lúc đầu thì chỉ có 4 tập, về sau này phát triển thành tập thứ 5. 4 tập đó, đó thì thực ra phân chia có khi đó thì theo số chữ, có khi thì theo chủ đề, chứ nó không được thống nhất. Về số chữ thì có Trường Bộ Dihanikaya, tức là tuyển tập các bài kinh dài, tức là nhiều chữ nhiều trang. Majjhimanikaya là trung bộ kinh, tuyển tập các bài kinh có số chữ trung bình. Thực ra cũng là cái cách tương đối thôi. Có nhiều bài kinh ở trong trung bộ dài hơn trường bộ, dài gấp đôi, dài gấp ba, có bài dài gấp năm. Cho nên cái phân loại đó nó rất là tương đối và nó không có, nó rất là mơ hồ, không có chuẩn. Tương ưng bộ kinh đó, thì mấy ngàn bài kinh về chủ đề, bao gồm Duyên Khể, rồi năm tổ hợp tâm vật lý, tức là ngũ uẩn, rồi lấy tứ đế để đánh giá tiếp cận tất cả mọi vấn đề, rồi vô thường, vô ngã, vân vân. Đó là bài kinh mà nó thể hiện được cái tư tưởng quan trọng nhất của Đức Phật, đó là tứ thánh đế, là Duyên Khể, vô ngã, vô thường. Tăng Chi Bộ Kinh á thì sắp xếp Phật pháp theo con số từ 1 đến 11. Có nhiều bài kinh Tăng Chi dài hơn Trường Bộ Kinh. Thì vậy ở đây đó, nó đi theo cái dấu con số. Tương ương thì đi theo nhóm chủ đề. Trường bộ, trung bộ thì đi theo số chữ. Tiểu bộ kinh đó, thì bắt đầu chia ra 15 tập chuyên đề khác nhau. Nó ra đề rất là muộn. Dĩ nhiên có một số học giả thì cho rằng đó, như là cảm hứng ngữ, Phật thuyết như vậy, trưởng lão tăng kệ, trưởng lão đi kệ, nhất là hai tác động tác phẩm đầu đó là ra đề sớm hơn ngay cả bốn bộ kinh điển Pali. Thì tổng cộng tính theo số kinh đó, thì Phật giáo Thượng Tọa Bộ có khoảng 17.000+ bài kinh, 5 tập luật tạng và khoảng 7 tập luận tạng. Còn Phật giáo Nhất Thiết Thượng Bộ đại diện cho Phật giáo bộ phái đó thì có số lượng các bài kinh gần như tương đương, nó cũng gọi là khoảng 17.000 bài. Thì theo nghiên cứu riêng của tôi đó, thì thực ra thì không có văn bản gốc bằng tiếng Sanskrit của kinh điển Nhất Thiết Thượng Bộ mà chúng ta được gọi là kinh A Hàm. Đến bây giờ không có một manh mối nào. Tôi cho rằng đó, các nhà Phật học của Trung Quốc đã biên tập lại 5 bộ kinh điển Pali trở thành là 4 bộ. Thì bộ Tương Ưng và bộ Tiểu Bộ Kinh đó, gộp ra thành 1, đặt cái tựa đề mới đó là Tạp A Hàm. Tạp có nghĩa là nhiều chủ đề, tức là chủ đề hỗn hợp đó. Còn 3 bộ còn lại đó thì nó có những cái sai lệch về số kinh. Ví dụ như Trung Bộ Kinh đó chỉ có 152 bài, Trung A Hàm đến là 250+ bài. Số lượng kinh nó nhiều hơn. Cách thức cấu tạo, bố cục trước và sau rất là nhiều. Bên cạnh đó có những cái bài kinh là giống nhau in đúc. Về phần này thì các thầy các sư cô có thể đọc lại cái phần giới thiệu dẫn nhập của tôi cho Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tư Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh. Sắp tới thì Tiểu Bộ Kinh là 4 tập. Thì tôi có một cái giới thiệu tổng luận rất là chi tiết, quý vị có thể xem thêm. Khoảng tháng 4 này là xuất bản. Còn Đại Thừa đó thì luật chỉ có luật Bồ Tát, phát triển chủ yếu là tại Trung Quốc. Bây giờ không tìm ra được cái bản văn Sanskrit ở tại Ấn Độ. Và theo tôi đó, nó là sản phẩm của Trung Quốc. Thì chia ra làm hai, đó là luật Bồ Tát cho người xuất gia và luật Bồ Tát cho người tại gia. Mục đích là kêu gọi sự nhập thế của Tăng Ni trên nền tảng của tâm từ bi. Còn luận tạng đó thì có nhiều tác phẩm luận Đại Thừa, như là Đại Trí Đồ Luận, chú giải về kinh hay là văn học Bát Giả Ba La Mật, vân vân, và nhiều cái bộ khác. Tức là trường phái nào thì có luận tạng của trường phái đó. Du Già Tông thì có luận tạng riêng, rồi Trung Quán Tông thì có luận tạng riêng. Nó không có thống nhất, gộp hết cái đó lại thì gọi là luận tạng Đại Thừa. Còn kinh tạng Đại Thừa đó thì chia làm ba nhóm: kinh tạng có nguồn gốc tại Ấn Độ, kinh tạng phát triển thêm tại Trung Quốc và kinh tạng phát triển thêm tại Tây Tạng. Đây là những vấn đề chúng ta phủ định. Gọi chung đó là kinh tạng Đại Thừa. Thì nó khoảng tầm hơn 3.000 bài. Như vậy, số lượng các kinh trong Thượng Tọa Bộ là 17.000+. Rồi của Nhất Thiết Hữu Bộ, chúng ta còn được gọi là A Hàm đó, thì có khoảng 17.000 bài. Đại Thừa bao gồm luôn Đại Thừa Ấn Độ, Đại Thừa Trung Quốc và Đại Thừa Tây Tạng đó, thì chúng ta có khoảng hơn 3.000 bài. Tổng cộng đó, khoảng 38.000 bài. Còn theo chú giải của Kinh Tăng Chi thì Ngài đang tâm sự rằng đó, toàn bộ kinh tạng nó có là 84.000 bài. Ông học trực tiếp từ Đức Phật và học từ các bạn đồng tu. Cái con số đó phân chia ra là 82.000 từ học từ Đức Phật và 2.000 á từ các bạn đồng tu. Như vậy thì chúng ta bảo tồn á cho đến ngày nay thì chưa được một phần nữa. 38.000 trên 84.000. Điều đó cũng là một cái vốn liếng rất là đáng quý. Về văn phong thì kinh điển Pali của Thượng Tọa Bộ sử dụng thể văn mô tả ngắn gọn, đơn giản, có khi là từ thuật, có khi là ký sự, có khi là trùng cú, điệp ngữ, lặp lại rất là nhiều. Chúng ta phải chấp nhận cái đó là bởi vì không có chữ viết, cho nên cái việc học thuộc lòng phải lặp lại, lặp tới lặp lui thì tự động người ta nhớ. Nếu mà đọc kinh tạng Pali mà không chịu khó vượt qua cái sự trùng điệp này đó, chúng ta dễ chán và bỏ qua. Thứ hai đó, mô tả rất là đơn giản, mà ai thích lý luận nhiều thì đọc nó đơn giản, ta không thích cũng bỏ qua, đó là một sai lầm lớn. Thì thú thật với vị đó là tôi may mắn đọc bản dịch Chuồng Bộ Trung Bộ và Thượng Minh Châu vào năm 85. Tôi vào chùa vào năm 83. 2 năm sau là tôi đã may mắn đọc được những bộ này. Cho nên khi tôi học và trung cấp Phật học á, thì Hòa Thượng Từ Thông và các vị Hòa Thượng giảng dạy kinh điển Đại Thừa đó, nói kinh điển Pali đó là kinh điển Tiểu Thừa là tôi không chấp nhận. Nhưng mà mình không dám nói ra, nói thật về đó. Thì sau này khi đi Ấn Độ học vào năm 94 đó, mình tiếp xúc với một cái thư viện rất là lớn về các bản văn, các sách nghiên cứu, thì mình thấy là cái nhận thức mình hồi lúc còn là chú tiểu đó, là rất ok. Cho nên là nhiều vị ta không thích tôi, ta nói tôi là đã phá Đại Thừa. Tôi không có đã phá Đại Thừa, tôi đang đứng từ góc độ học thuật để so sánh thôi. Cái gì đó mình cũng phải càng khách quan, chứ phải mình xuất thân từ trường phái đó rồi cái gì của trường phái đó mình cũng khen ngợi hết, bất chấp tất cả mọi thứ. Cho nên đó, dân phong của Thượng Tọa Bộ rất là dễ hiểu, đơn giản, gần gũi với đời thường, sát sườn với cuộc sống và mang tính nhất quán rất cao. Vì bảo tồn di sản văn hóa là phải trung thành. Thì đó là đặc điểm của kinh văn Pali. Còn văn phong á, của kinh điển Sanskrit, nói chung là Đại Thừa, thì đó là văn phong phân tích đi vào chi tiết, nó giống như là một tác phẩm văn học đúng nghĩa. Tức là cái trình độ của các nhà Đại Thừa rất là cao về phương diện tôn giáo và triết học. Trước khi đi tu đó, thì phần lớn các vị Bồ Tát Đại Thừa đó đều là các đạo sĩ lỗi lạc của Bà La Môn. Thì vì biết là ngoài cái văn học Vệ Đà, thời Đức Phật là 3, sau thời Phật là 4, sau đó nó còn 108 Upanishad, Áo Nghĩa Thư, về sau nó còn đẻ ra nhiều cái bộ khác. Thì nếu như mà chúng ta chỉ dùng cái văn phong kinh điển Pali không á, thì nó không thuyết phục được các nhà đạo sĩ Bà La Môn. Thời Đức Phật thì hào quang của Ngài lớn quá, nó khác. Nên các nhà Đại Thừa đó, có của Đức cho rằng đó, phải tiếp biến văn hóa, dùng ngôn ngữ tôn giáo và triết học mới trong cái giai đoạn lịch sử đó, từ thế kỷ tới trước tới là trở đi, để giới thiệu Đạo Phật cho giới trí thức Bà La Môn dễ dàng chấp nhận. Cho nên đó, các nhà Đại Thừa đó đã dùng ngôn ngữ rất bóng bẩy, rất trừu tượng, nhiều ẩn dụ, nhiều ngụ ngôn để tạo ra tính triết lý. Vì người Ấn Độ không thích nói quạch tẹt, họ thích có những cái điển tích, những cái ngôn ngữ ám chỉ, nó là bản chất văn học. Có giống như người Trung Hoa đó, người ta thích dùng điển tích, và điển tích của nó là tương tự thành ngữ. Một cái thành ngữ nó có 4 chữ thôi, mà một cái câu chuyện rất là sâu. Cho nên làm thơ rất hay, mà làm văn biển ngổ rất ấn tượng. Viết thơ, viết văn rất là sâu sắc, chữ ít mà nghĩa nhiều. Thì hai nền văn minh lớn của châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc là đều có phong cách giống nhau. Cái phong trào bạch thoại, tức là nó hoạch tẹt để cho ta dễ hiểu, chứ còn văn chương là phải học. Mà thành phần tri thức á, trong thời cổ đại chưa chiếm được 3% của dân số trên toàn cầu, còn lại là mù chữ hết, với bình dân hết. Thành phần tinh hoa chỉ có 3% thôi. Đại Thừa thì có cái khuynh hướng thần thánh hóa, và có lẽ là ảnh hưởng từ cái cách của Bà La Môn. Quý vị biết là các vị đạo sĩ Bà La Môn á, muốn hành đạo có nhiều quần chúng á, thì họ phải bám vào hóa thân của thần Brahma là Vishnu. Quý vị nhớ Vishnu tức là phương diện bảo trì và nuôi dưỡng sự sống của con người và vạn vật. Sau khi Thượng Đế tạo dựng ra con người và vạn vật, các tôn giáo nhất thời và đa thần thì không có phương diện này như là của Ấn Độ giáo. Thì các nhà Bà La Môn á, họ rất là mánh khóe nha. Họ liệt Đức Phật Thích Ca là hóa thân thứ chính của thần Vishnu để kêu gọi thay vì đi theo đạo Phật, mà Đức Phật Thích Ca là hóa thân của Thượng Đế thì chia bằng á quy y Thượng Đế. Thì các đạo sĩ Bà La Môn á, muốn hành đạo đều phải nói mình á là hóa thân của Thượng Đế. Cho nên là các ông đạo sĩ mà lỗi lạc với mình biết là người ta có hàng vạn hàng triệu tín đồ, nó có gì được quần chúng tin rầm rập cái đó. Quý vị vô Google ha, vậy đánh cái chữ Sai Baba, đây là một trong những ông đạo sĩ Bà La Môn tóc và xì tin, ăn nói thì bập chạc, mà ông được xem như là hóa thân của Thượng Đế, mặc dầu tòa án là xử ổng về cái tội lạm dụng tình dục trẻ em và giới tính thứ ba đó, đối với những người phương Tây đó là đầy dẫy hết. Nhưng mà thủ tướng của Ấn Độ vẫn xem ổng là thầy đó. Tại vì người ta bơm lên là hóa thân của Thượng Đế mà theo ra hóa thân rồi đó, thì cái niềm tin đó trở thành là cuồng tín. Thì các nhà đại thừa cũng vậy. Bây giờ mà nói Đức Phật lịch sử thì đâu có thu hút ra đâu, vì Ấn Độ là nước truyền thống, cho cái gì mà mới ta không chấp nhận. Và đại thừa cũng tiếp thu từ Thượng Tọa Bộ, Thượng Tọa Bộ cũng dựng lên có 7 Phật quá khứ. Phật Thích Ca chỉ là một, tức là Phật hiện đại thôi, trước đó là có 7 Phật rồi. Thực ra đó, Phật Thích Ca là người sáng lập ra đạo Phật trên quả địa cầu này. Trước Phật Thích Ca thì chả có ai biết đạo Phật là gì. Và theo tôi thì cũng chưa từng có Phật quá khứ đâu đâu. Đức Phật Thích Ca là người đầu tiên lập ra đạo Phật thôi. Nhưng mà nếu như mà Thượng Tọa Bộ không giới thiệu 7 Phật quá khứ, người ta không chấp nhận Phật Thích Ca. Thời Đức Phật Thích Ca thì ngày quá chói sáng thì không nói. Nhưng mà sau thời của ngài đó thì các nhân vật lỗi lạc đó giảm dần đi. Ảnh hưởng của họ trong cộng đồng Ấn Độ không có. Cho nên đó phải nói là đạo Phật có truyền thống. Trước Phật Thích Ca đã có 7 Phật quá khứ, rồi sau đó phát triển thành là 24, rồi sau đó thành 28. Thì dựa vào cái lý thuyết này đó, đại thừa phát triển ra là vô số Phật quá khứ. Và dựa vào Thượng Tọa Bộ đó rằng là tương lai đó thì Phật Di Lặc sẽ thừa kế Phật Thích Ca, thì đại thừa mới phát triển là vô số Phật tương lai. Các nghi thức sám hối như là hồng danh gồm có 89 vị Phật, là ngũ bách danh là 500 vị Phật, tam thiên Phật là 3000 vị Phật, là vạn Phật là 9700 vị Phật, là vô số Phật. Chứ thực ra Phật đâu mà nhiều thế. Không thể đâu nhiều thế được. Trong một hệ mặt trời, theo kinh Đà Bi chỉ có nhiều nhất là bảo Đức Phật thôi, không có Phật thứ hai sanh cùng thời, sanh trước thời hay sanh sau thời. Một vị Phật đó, rồi một hiền kiếp đó, chỉ có một vị Phật thôi. Thì đại thừa vẫn chấp nhận cái quan điểm đó mà. Cho nên đại thừa đó mới cho chủ trương đó, là thằng thánh quá chút xíu, cái núi Linh Thú bé xíu nha mấy vị. Cái đỉnh núi Linh Thú nó nhỏ bằng phân nửa phòng này thôi, mà nếu đọc vô kinh Pháp Hoa đi nha, mấy ngàn tỳ khưu, rồi mấy vạn Phật tử, rồi Bồ Tát đến từ hành tinh khác và mấy vạn, rồi Long Thiên Bát Bộ mấy chục vạn chỗ đâu ngồi. Chẳng lẽ biến thành là hạt bụi ngồi nghe. Nhưng mà đọc vô đó, thấy nó rất là mê, rất là ấn tượng. Một cái hội chúng lớn như vậy, giả sử có làm được như thế đi, thời đó không có microphone nói sao nghe. Cho nên cái thời Đức Phật á, nói nghe nhiều nhất là khoảng chừng 100 người phải ngồi theo những vòng tròn đồng tâm, những hình vuông đồng tâm á. Có người thấy lưng Phật, có người thấy bên trái Phật, người thấy bên phải Phật, người thấy trước mặt Phật, thì mới có thể nghe điều được 100 mấy chục người, chứ làm sao mà nghe được. Cho nên Bồ Tát Đại Thừa giảng kinh cho chư thiên các hành tinh nghe. Rồi Đức Phật á, lúc mới giác ngộ được là kinh Hoa Nghiêm nói rằng là Đức Phật giảng cho các Bồ Tát đến từ các hành tinh khác. Cái này không có các bằng chứng lịch sử, không có những cái khảo cổ lịch sử, nên là Phật giáo Nam truyền không chấp nhận. Về phương diện liên hệ, những tư tưởng lớn của Phật Đại Thừa đều đã có sẵn ở trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Ví dụ như học thuyết tánh không trong văn học Bát Nhã không phải là một sáng tạo mới của Đại Thừa, chỉ gọi là chi tiết hóa, đi thành hệ thống hóa bằng những ngôn ngữ rất là mới vậy thôi, hấp dẫn hơn. Chứ còn trong Trung Bộ Kinh ít chứ có hai bài kinh về Sujata, về tính không á. Tính không là được Long Thọ đẳng thức hóa với gì duyên khởi và vô ngã, rồi cũng gọi đó là giả danh. Học thuyết 16 ba la mật của Đại Thừa qua văn học Bát Nhã, mặc dù mỗi một ba la mật là hàng trăm gian, thực ra là triển khai rộng à, 6 điều tương tự ở trong 13 la mật của Thượng Tọa Bộ thôi, có gì đâu mới. Tức là đi hệ thống hơn, đi chi tiết hơn, phân tích hơn, mang tính thuyết phục hơn thôi. Dĩ nhiên là có những cái chi tiết hóa thì không có trong Thượng Tọa Bộ, còn là tư tưởng nền tảng là đều có trong Thượng Tọa Bộ. Phần 3 về Đức Phật. Thứ nhất là vai trò Đức Phật đó, thì trong kinh Tạng Pali giai đoạn đầu nha, tôi nêu ra đó là giai đoạn mà mô tả của Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tư Bộ Kinh đó, thực ra là Đức Phật chỉ có tam minh thôi. Túc Bệnh Minh là tuệ giác biết rõ nhân quả của bản thân ở những kiếp sống quá khứ từ đại cương đến chi tiết. Còn Thiên Nhãn Minh là tuệ giác biết rõ nhân quả tái sinh của mình và chúng sinh trong tương lai. Lậu Tận Minh là biết rõ nhân quả khổ đau đã kết thúc ở hiện tại, không gieo nhân mới, không chịu các cảm thọ mới. Thì về sau này nó mới phát triển thành đó là lục thông, 6 năng lực siêu giác quan. 3 thông á, được bổ sung á, thì gồm có tha tâm thông, tức là biết được tâm lý của người khác. Thần túc thông á, thì gồm có độn thổ, đi trên biển, nước, chui xuống dưới lòng đất, bay trên hư không, là từ cái thể này biến mất, có mặt ở một cái cõi địa cầu khác. Thì trong kinh Bali về sau này cũng đưa cái quan điểm đó ra về thần túc thông á, đưa ra. Mà quan trọng nhất vẫn là lậu tận thông đó, cái đó mới giúp cho một người tu trở thành đó là bậc thánh a la hán trở lên. Và cả hai trường phái đó đều thừa nhận đó là Đức Phật là bậc chỉ đường. Sự ra đời của Đức Phật là rất quý hiếm. Đức Phật vượt lên trên Thượng Đế và các thần linh. Đức Phật không phải là Thượng Đế. Thì dĩ nhiên á, là trong Phật giáo Tịnh Độ Tông, từ thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch, thì chúng ta thấy khuynh hướng Phật A Di Đà đó được khắc họa gần giống với Thượng Đế ở trong các cõi thiền đường của các tôn giáo nhất thần và đa thần. Tức là có tha lực, có thể cứu độ ai chỉ cần niệm danh hiệu của Ngài 10 lần một cách chuyên dứt. Ngay lúc hấp hối là Ngài điều tiếp độ sang cõi cực lạc ở phương Tây. Chúng ta nên nhớ đó là lời phát nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng, chứ không phải là của Phật A Di Đà. Mặc dù theo kinh hệ thống Tịnh Độ Tông ấy, các kinh Tịnh Độ á, thì Phật A Di Đà đó là hậu thân của tỳ kheo Pháp Tạng. Thì giống bây giờ quý vị còn là tăng sinh, quý vị phát nguyện dữ lắm, tăng sinh đi xin an phát nguyện: nếu sau này tôi làm trưởng ban trị sự Phật giáo một tỉnh, tôi sẽ xây 50 ngôi chùa mới, tôi sẽ làm việc Phật sự này Phật sự nọ. Nhưng mà đến lúc đó có làm hay không đó là chuyện khác, nó lại thuộc vào duyên, không thể chủ quan được. Phát nguyện chỉ là tâm từ bi thôi, sự cam kết để chúng ta có một cái thôi thúc đi tới phía trước. Còn làm được hay không đó là chuyện khác, lệ thuộc vào nhân quả. và nhận duyệt, chứ không có chủ quan quá được. Phát quyền ai cũng phát quyền được, nhưng mà làm được hay không là chuyện khác. Cho nên đó, việc đánh đồng tỳ kheo pháp tạng, đó là tiền thân của Phật A Di Đà với Đức Phật A Di Đà, là một sai lầm về phương diện phương pháp luận. Đó là lời phát nguyện, chúng ta nên nhớ nha. Phát nguyện thôi. Còn thực tế là không có Phật nào độ sinh mà không dựa vào Tứ Thánh Đế. Về sử liệu Đức Phật thì chúng ta tạm chấp nhận năm 624 hoặc 623 trước Tây lịch. Còn theo Thượng Tọa Bộ á, thì Đức Phật đi tu vào năm 29 tuổi. Đại Thừa cho rằng Đức Phật đi tu năm 19 tuổi. Thượng Tọa Bộ cho rằng là Đức Phật đi xuất gia, xin lỗi, khổ hạnh có 6 năm. Còn Đại Thừa của Trung Quốc chứ Đại Thừa Ấn Độ thì không có dữ liệu, thì cho rằng là Đức Phật có 5 năm đi tầm đạo, 6 năm tu khổ hạnh. Cái này chúng ta đi tìm bằng chứng lịch sử không có. Phật giáo Thượng Tọa Bộ cho rằng Đức Phật giác ngộ ở tuổi 35, qua đời ở tuổi 80. Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc thì cho rằng Đức Phật giác ngộ ở tuổi 30, truyền chân lý 49 năm, qua đời ở tuổi 79. Nhưng mà tính theo lịch ta đó thì 10 tháng ở trong bụng mẹ được xem là 1 năm, trở thành là 80 tuổi ta. Như vậy đó là Đức Phật trong Phật giáo Nguyên Thủy, tôi tạm gọi đó là Đức Phật lịch sử, Đức Phật lịch sử. Còn Đức Phật ở trong Đạo Phật Đại Thừa đó thì nó gồm có hai, đó là Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo. Đây là hai yếu tố mà chúng ta không thể phủ định. Đức Phật tôn giáo á, được khắc họa rất rõ trong Tịnh Độ Tông, trong Mật Tông, hai trường phái có ảnh hưởng quần chúng rất mạnh ở các nước Đại Thừa. Còn Đạo Phật Đại Thừa của Ấn Độ qua Du Già Tông và qua Trung Quán Tông là Đức Phật lịch sử. Chúng ta phải xác định rõ việc đó. Như vậy, cái yếu tính tôn giáo thần thánh hóa Đức Phật phát triển mạnh ở tại Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Tây Tạng, ảnh hưởng đến Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều. Đối với hệ Đại Thừa bằng chữ Hán, ảnh hưởng đến Mông Cổ, Liên Xô, Bhutan, Nepal. Đối với hệ Tây Tạng nữ, Phật giáo Thượng Tọa Bộ thì cho rằng là cuộc đời Đức Phật là cuộc đời thật, từ một người thàm thành bậc giác ngộ. Còn Đạo Phật Đại Thừa Trung Quốc mà cụ thể là Kinh Đại Bát Niết Bàn không có bản Sanskrit, vì đến bây giờ không tìm ra được bản Sanskrit, thì toàn bộ cuộc đời đó là đóng kịch thôi. Thuật ngữ đó là thị hiện, chúng ta tạm gọi là gì, nhập vai, đóng kịch, giả vờ như thế chứ thực sự không phải như thế. Về thân Phật đó thì Phật giáo Thượng Tọa Bộ chủ trương là chỉ có một nhục thân được cấu tạo bằng đất nước lửa gió. Và Phật giáo Đại Thừa giai đoạn đầu thì không đề cập đến ba thân, Đại Thừa giai đoạn sau á thì mới có ba thân, thì gồm có pháp thân, tức là lấy chân lý Phật á làm thân Phật, chỗ nào có đọc tụng truyền bá giảng giải thực hành chân lý Phật thì lúc đó Đức Phật vẫn được xem là còn sống trong tâm và cuộc sống của chúng ta. Báo thân còn gọi là thụ dụng thân, tức là thân hưởng các công đức, hay còn gọi là cái thân đặc biệt. Còn ứng thân còn gọi là sắc thân, tức là cái thân cha sanh mẹ đẻ. Vì cha sinh mẹ đẻ răng này đó chỉ là trở thành cái thân phụ thôi. Còn pháp thân với lại báo thân mới là thân chính, thân phước báo. Cho nên ta mới gọi là hình tượng hóa là thân kim sắc. Thân của Đức Phật có cái màu như là màu vàng ròng. Thực ra không có thân người nào mà thân màu vàng ròng được. Thì cái này đó chúng ta thấy là yếu tố thần thánh hóa bắt đầu xuất hiện rồi. Rồi gọi hóa thân, thấy không? Thì cái báo thân á có khi còn được gọi là hóa thân, qua biến hiện ra nhiều thân tướng. Thì học thuyết và hóa thân á đầu tiên nó có mặt ở trong Bà La Môn giáo nha quý vị, nó gọi là nhất thể tam thần, nhất thể tam thần. Thứ nhất là thân Brahma, cái này thì chúng ta đã biết rồi, tức là Phạm Thiên. Thứ hai là thân Vishnu. Thứ ba là thân Shiva. Và hình tượng hóa ra thì một tượng mà có ba hình, ba đầu. Ví dụ như Phật bốn đầu ở Campuchia là ảnh hưởng từ văn hóa này. Và tượng chuẩn đề 18 tay của Phật giáo Đại Thừa, rồi hoặc là cái tượng 1000 tay 1000 mắt Bồ Tát Quan Thế Âm, thực ra là ảnh hưởng từ các cái tượng nhiều tay, 12 tay của Bà La Môn giáo, mà cụ thể là Phạm Thiên. Việc này chúng ta không thể phủ định. Như vậy Đức Phật tôn giáo phát triển rất mạnh ở trong Tịnh độ tông và Bạc tông qua học thuyết hóa thân. Hóa thân như Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh Pháp Hoa đã gồm có ba mái ứng thân, bao gồm làm vua, làm tể tướng tức là thủ tướng, làm quan, làm doanh nghiệp, làm giới trí thức, làm công, làm vợ vua, vợ quan, con gái vua, con gái quan, rồi phụ nữ bình dân, phụ nữ bà la môn, đủ thành phần, miễn là thông qua những cái vai đó có thể giúp cho người khác giác ngộ được đạo Phật. Thì học thuyết này nó hay, nó làm cho các tăng sĩ đó phải nhập thế, đóng nhiều vai ở nhiều cái vị trí khác nhau để đóng góp Phật giáo, chứ không có giới hạn đạo Phật ở trong các ngôi chùa. Về số lượng và thọ mạng của Đức Phật đó, thì như đã tôi đã nói, lúc đầu chỉ có Phật Thích Ca, sau này có 7 Phật quá khứ, rồi 24, rồi 28. Đại thừa đó thì vô số Phật quá khứ, hiện tại và tương lai. Thọ mạng của Đức Phật lịch sử là 80 tuổi, một hiện tượng ngoại lệ vì tuổi thọ vào thời kỳ thứ 6 trước đại lịch đó, trung bình là 50. Về phần tư, đó là Phật pháp căn bản, chúng ta không có nhiều thời gian để đi vào chi tiết, thì tôi chỉ giới thiệu khái quát thôi. Điểm tương đồng đó là Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Nguyên Thủy, Nhất Thiết Hữu Bộ và Đại Thừa đều thống nhất bốn chân lý thánh là phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật, là con đường giác ngộ giải thoát. Thì về sau này đó, Đại Thừa có cái đứa cho rằng là Đức Phật thuyết giảng 84.000 pháp môn. Thực ra đố ai tìm được pháp môn thứ hai trong cái đứa Đại Thừa. Tứ Diệu Đế là pháp môn duy nhất thôi, và các kinh điển Đại Thừa là triển khai rộng từ Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo thì chúng ta thấy là có ba vế. Trí tuệ thì gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Đạo đức thì có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn. Thiền định thì có chánh niệm, chánh định. Dân học Bát Nhã, hàng nghìn trang kinh Pháp Hoa, vân vân, kinh Hoa Nghiêm, đó là triển khai rộng về trí tuệ ba la mật, chứ đâu phải là pháp môn. Mà phần rất là ấn tượng về triển khai, có thể là không thể tìm thấy các cái bản văn tương đương trong toàn bộ các truyền thống Phật giáo. Nhưng còn Phật giáo Nguyên Thủy thì nói về trí tuệ rất là ngắn gọn. Đối với những nhà Bà La Môn, họ không cảm thấy thuyết phục. Và đọc đến văn học Bát Nhã thì chúng ta thấy là cỡ triết gia gì mà đọc vô là cũng phải bái phục Đức Phật làm thầy thôi. Rất là sâu, rất toàn diện, ấn tượng. Thì những bài kinh về thiền, trong đó có kinh Viên Giác, nó triển khai từ chánh niệm, chánh định, rồi các đại định như là định Thủ Lăng Nghiêm và hàng trăm cái định khác ở trong Phật giáo Đại Thừa cũng là triển khai rộng từ chánh niệm, chánh định thôi. Niệm Phật nhất tâm bất loạn là chánh niệm, trì chú tam mật tương đương là cũng là nhất tâm, cũng là chánh niệm đó. Và chánh niệm thì dẫn đến là định, nó tương đương với thiền chỉ. Còn trí tuệ đó, nó là kết quả của thiền quán, Vipassana. Cho nên nếu chúng ta đứng từ góc độ là hệ thống hóa đó, thì toàn bộ các kinh văn Đại Thừa đó, hoặc là triển khai rộng của một ở trong Bát Chánh Đạo, hoặc là hai trong Bát Chánh Đạo, hoặc là ba, hoặc là bốn, chứ không có pháp môn nào mới. Làm gì có 84.000 pháp môn? Không có. 84.000 bài kinh thì có. Hiện nay chúng ta chỉ giữ được là 38.000 bài, tính hết các truyền thống đó, thượng tọa bộ, nhất thiết hữu bộ và đại thừa, như nãy tôi đã nói ở phần đầu. Ngoài ra đó là những điểm tương đồng khác đó, nó còn có tam pháp ấn, đó là ba dấu ấn thực tại, chứ không phải là ba dấu ấn của chánh pháp nha quý vị. Người Trung Quốc thì ngộ nhận đó là ba dấu ấn chánh pháp: Dhamma Lakshana trong tiếng Sanskrit và Dhamma Lakshana trong tiếng Pali. Nó chỉ là dấu ấn của thực tại. Thực tại là gì? Sự vật và hiện tượng. Nếu duyên khởi đối với con người là bằng hai mắt xích sự sống, đối với vũ trụ đó là cái này có cái kia có, cái này sinh cái kia sinh, cái này không cái kia không, cái này gì cái kia diệt. Rồi học thuyết nhân quả nghiệp báo, luân hồi tái sinh, niết bàn đó. Thì đại thể là hai điều phải đề giống nhau. Chỉ có niết bàn ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn của đại thừa thì đưa ra bốn cái đặc điểm, đó là thường còn, rồi hạnh phúc, chơ ngã và thanh tịnh. Thì cái khái niệm chơ ngã thì không được Phật giáo thượng tọa bộ chấp nhận thôi, còn cực lạc á là bên thượng tọa bộ gọi là vô ngã, thấy không, chứ không phải là hữu ngã hay là chơ ngã. Nó chỉ một vài cái đặc tính của nước bàn là có khác biệt. Còn các cái thuyết là như vừa nêu là về đại thể là giống nhau giữa thượng tọa bộ và đại thừa. Về đạo đức học đó thì thượng tọa bộ chia làm đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia thì gồm có 5 điều đạo đức, rồi 8 điều đạo đức, tức là giữa cái tại gia và xuất gia, tập sự xuất gia 24 giờ thì gọi là bát quan trai. Sẵn là tôi nói thêm á, cái đó là nó lấy từ cái chữ Upasatha là Bồ Tát. Và trong ngày Bồ Tát á, thì bên đại thừa có thói quen là đọc giới luôn cho người tại gia, bao gồm đọc ngũ giới, đọc bát giới, đọc thập thiện. Cho nên á, là nhiều dịch giả Trung Quốc á, cứ thấy chữ Upasatha phiên âm là Bồ Tát thì cứ dịch nghĩa là gì? Ngài trưởng tịnh, hoặc là ngài trai giới. Vì theo Phật giáo đại thừa thì ăn chay, thì các cư sĩ Phật tử, nhất là người Trung Hoa, họ khó ăn chay lắm. Cho nên mới nhân những cái ngày mà đọc giới của tỳ khưu đi, thì người tại gia cũng có cơ hội được ăn chay và đọc giới. Từ đó mới gọi là bát quan trai giới. Cho nên ta chỉ có 8 giới thôi. Còn chữ quan trai là do lấy từ cái chữ trai giới. Nó là cái nghĩa phái sinh, chứ không có trong cái từ quyền. Còn đạo đức xuất gia thì gồm có đạo đức sa di ni, tức Samadhi, tỳ khưu ni. Còn cái 8 giới đó là xuất gia trong 24 giờ. Cái này mà nếu tiếp tục và triển khai các chùa Phật giáo phát triển được. Thì cái khóa mà bác quan trai giới theo cái nghi thức của Trung Quốc á, để cầu phúc. Thọ 8 giới đó là không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, được phước đầy phước độ. Nghe mấy bà già, ông già mừng lắm. Vô chùa toàn là dân già không. 60, 70, 80 mới thọ bắt quan trai giới. Có bao nhiêu thanh niên đâu. Cho nên đó, nên bỏ cái khóa tu này. Chúng ta đổi lại khóa tu cạn lạc để mọi thành phần đều có thể tham gia. Và mỗi năm á, các chùa thì có thể tổ chức cái xuất gia diêu dương 7 ngày. Và khích lệ giới trẻ đi. Thì sau khi đi tu vậy ta đi tu luôn. Trung bình là 5%. Đậu luôn. Có những người ta do dự không biết là đi tu có đổi không. Sau 7 ngày trải nghiệm đời sống tu sĩ, người ta trở thành được người xuất gia thật. Vậy đó mới có lợi cho phát triển Phật giáo, nhất là giới trẻ. Tại sao chùa Giác Ngộ tôi nhỏ bé mà tôi xuất gia được 100 người. Tôi nhỏ con, nếu tôi mà cao thước 8 rồi, người ta tới còn đông hơn nữa. Vì nhỏ con quá không có cảm giác đương tựa. Thế mà giờ thầy đây nè, ông thức 7 mấy ông lại ông đương với tôi sao đương được. Nó nhỏ quá, ông thấy không có uy. Không à. Mà các Phật tử còn tới xuất gia với tôi được 100 người. Từ năm 2002 đến giờ. Đó là do cách thức chúng ta làm đạo. Tại sao nhiều tỉnh thành đó chưa có được 20 tăng ni, còn thua chùa Giác Ngộ. Chùa Giác Ngộ bây giờ là 50 tăng. Còn mấy chi nhánh mình không tính nha, ở tại chùa Giác Ngộ có 50 mấy. Một nhiều tỉnh thành chỉ có được 100 tăng ni, làm sao làm đạo. Mà nếu như chúng ta không có cải cách là Phật giáo sẽ dễ chết. Mà về đạo đức học của Đại Thừa thì thừa nhận hết toàn bộ đạo đức tại gia và xuất gia của Thượng Tọa Bồ, bổ sung thêm đạo đức Bồ Tát. Bồ Tát chia làm Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia thì 10 đạo đức quan trọng và 48 đạo đức phụ thuộc. Là Phật đạo đức tại gia đó thì gồm có 10 đạo đức quan trọng và 26 đạo đức phụ thuộc, có bản thì 24, để đề cao cái sự dập thế cho tinh thần vô ngã, dân thần phục sự. Về phương thức độ sinh á, thì Phật giáo Thượng Tọa Bộ chủ trương á là không thêm không bớt, tức là bảo tồn văn hóa. Mà bảo tồn văn hóa là có cái gì là phải giữ cái đó. UNESCO người ta đề cao vấn đề này đó, khi mình phục dựng cái gì đó phải làm đúng như nguyên bản chứ không được làm khác. Còn Phật giáo Đại Thừa thì chủ trương phương tiện quyền xảo trí tuệ, tức là trí tuệ khéo léo, linh hoạt, gia giảm, thích ứng để làm sao dẫn nhập và đưa người ta vào trong đạo, cho nên tăng ni hay là Phật tử. Nói theo triết học đó là tiếp biến văn hóa. Còn Đại Thừa, xin lỗi, Nguyên Thủy và Thượng Tọa Bộ không chấp nhận tiếp biến văn hóa, phải giữ nguyên đó thôi, không có gì khác. Đến bây giờ vẫn đọc Pali, vẫn đắp và chiếc y truyền thống. Nhưng mà qua Trung Quốc á, ảnh hưởng của Do Gia, mà nếu đắp y truyền thống là không thể làm đạo được, quý vị. Vì các nhà Do đó, người ta làm chính trị, làm xã hội, làm lao động, người ta quy chụp á, tu sĩ là con mọt, là ký sung trùng, là dây trùng gửi, không có lao động. Từ đó mà các tổ Trung Quốc mới chủ trương là gì? Một ngày không làm, ngày không ăn, phải làm. Thế về lao động mình không thua gì người tại gia, về tâm linh mình là thầy của họ, lãnh vực nào mình cũng giỏi hơn họ, ngang bằng họ mà giỏi hơn họ, nên là họ mới nể. Nhất là mấy ông Nho gia, ông cao ngạo lắm. May mắn Phật cái đâm truyền không bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc, chứ nếu như mà Tích La mà đứng cạnh Trung Quốc ra là Tích La cũng bị Trung Quốc quá, không thể nào mà thoát được. Còn Ấn Độ họ rất là tôn trọng văn hóa. Nếu mà xâm lăng nha, Ấn Độ chỉ đánh nửa ngày thôi là Tích La có thể trở thành là thuộc địa, sau đó trở thành sát nhập luôn. Nó khó khăn gì đâu, nhưng mà họ vẫn tôn trọng, họ không xâm lăng. Thì hai cái cách thức độ con người khác nhau. Nếu mà tính theo tỷ lệ dân số á, thì các nước Nam truyền mới là Đại Thừa đúng nghĩa. Người ta độ được 95 cho đến là 98% dân số. Còn Đại Thừa chúng ta đó, mình nói nôm na 75% cho vui, thống kê thực tế thì chưa được 15%. Ở tại Nhật Bản thì được đâu 28%, 30% gì đó. Trung Quốc thì chưa được 15%, Việt Nam chưa được 20%, Nam Bắc Triều Tiên bây giờ còn 18% thôi. Mà nếu như chúng ta có tiếp tục làm đạo với hình thức là tín ngưỡng không đó, đảm bảo chúng ta sẽ còn mất Phật tử nữa trong vòng 50 năm tới. Tôi không phải là cường điệu đâu, đó là lời cảnh báo. Về quả vị giác ngộ thì Phật giáo Nguyên Thủy cho rằng là quả A-la-hán là tối cao. Đức Phật là A-la-hán đầu tiên, còn các vị A-la-hán là A-la-hán sau Phật. Họ đạt được quả vị như Phật, họ chỉ khác Phật ở chỗ họ không khám phá ra, mà họ đi trên con đường trung thành, cho nên họ đạt được quả vị như Phật, kết thúc luân hồi. Nếu quý vị hỏi như vậy sau khi chết đó, là bậc giác ngộ có tồn tại hay không, đó là bốn cái câu hỏi ha: có tồn tại, không tồn tại, vừa có tồn tại vừa không tồn tại, vừa chẳng tồn tại vừa chẳng phải không tồn tại. Thì câu trả lời của các nhà Phật học Thượng Tọa Bộ là gì? Như củi hết lửa tắt. Củi là nhiên liệu, tượng trưng cho tham ái. Lửa đó là tượng trưng cho tái sinh, có mặt ở trong các cảnh giới luân hồi. Thì các bậc giác ngộ đã dứt được tham ái, cho nên không còn tái sinh. Như vậy các vị A-la-hán đó có trở thành hư vô không? Không có câu trả lời, mà chỉ có ảnh dụ. Giống như uống nước nóng lạnh, cái vị nó thế nào chỉ có người uống mới biết thôi. Thay vì hỏi thảo luận gì mất thời giờ, hãy trải nghiệm và đạt được quả vị đó thì sẽ biết như thế nào. Và ảnh dụ thứ hai giống như con rùa sống được hai cái thế giới dưới nước và thế giới trên cạn. Lấy thế giới trên cạn kể cho thế giới dưới nước các loài thủy tộc không tin, lấy thế giới dưới nước kể cho trên cạn các loài bò sát không tin con rùa đó, con rùa là ba đổ. Đấy, vì con rùa thì sống được hai cái thế giới, thì các bậc thánh như vậy sống với thế giới thánh và sống với thế giới phàm. Chữ Hán gọi là phàm thánh đồng cư độ. Thì đó là cái quan điểm của Thượng Tọa Bộ. Còn Đại Thừa đó thì không thỏa mãn cái cách lý giải đó, và cụ thể là kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa bao gồm Bắc Bản và Nam Bản đó, thì có quan điểm giống nhau. Đó là cũng như mặt trời chưa từng có sự mọc, do vậy mặt trời chưa từng có sự lặn. Rất là sâu sắc. Mặt trời đó nó xoay quanh một cái hệ quỹ đạo, xin lỗi, quả địa cầu chúng ta là xoay quanh cái quỹ đạo của mặt trời nha. Thì mặt trời nó cũng đi theo cái quỹ đạo của điều đó. Đứng từ cái góc quan học của chúng ta như ở tại Việt Nam đi, thì vào giờ này đó nó là khoảng gần 9 giờ. Nhưng mà nếu chúng ta lấy San Jose, nói chung là California làm hệ quy chiếu, thì bây giờ mới là nhiêu? 8 giờ tối của Hoa Kỳ, đi sau chúng ta 13 tiếng. Nếu quý vị lấy thành phố Houston của tiểu bang Texas, thì bây giờ bên Hoa Kỳ đó nó khoảng 11 giờ đêm. Không có chỗ nào để giống cái múi giờ giống nhau ở các quốc gia. Một số quốc gia thì nó cùng cái đường kinh tuyến vị tuyến, thì cái múi giờ nó giống nhau. Nên chúng ta thấy có sự lặn vào buổi hoàng hôn và sự mọc vào buổi bình minh. Còn bản thân của mặt trời nó xoay theo cái dòng của nó, nó đâu có lặn mà mọc đâu. Và ảnh vô này quá sâu sắc. Đức Phật đến với cuộc đời như thế, Như Lai mà. Và sau khi qua đời, dầu cả hai trường phái đều gọi là vô dư y Niết Bàn, tức là Niết Bàn của một bậc không còn thân thể nữa, tức là chết á, vẫn còn thân thể mà chỉ là cái xác thôi, chứ không còn sự sống, gọi là vô dư y. Tạm tạm gọi là Niết Bàn sau khi chết cho dễ hiểu. Thì nếu ở bên Thượng Tọa Bộ không trả lời qua, hoặc là trả lời qua hai ảnh dụ, thì vẫn cái đề thừa đấy.